Bữa nay là ngày 12 tháng 10 năm 2014 tại chùa Bồ Đề. Tôi đã rắc tịch hộ niệm cho người lâm chung. Tôi sẽ ra làm một cái DVD làm kim chỉ nam cho hệ thống chùa Thập Nguyên. Khi có mặt thầy ở đó thì quý vị không cần cái cúng băng này. Nhưng mà những người đệ tử của thầy lỡ khi qua đời mà thầy kẹt một cái pháp hội nào đó không có bay về thì quý vị cứ sau tháng 11 tại làng Di Đà Con Rô sẽ có cái phần 2 của dự bị lâm chung. Tại đó có quan tài tôi mua rồi, tôi cho thực tập, thì đó là những cái step kế. Thì trong cái technique của bên Mật Tông mà hộ niệm là nó có 4 bước: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Mà khai thị 4 tiếng này bây giờ là qua tới tiếng thứ, sau khi 4 tiếng này là tiếng thứ 5 là rất tuyệt. Dùng cái từ bi, tâm từ. Tiếng thứ 6 là tâm bi. Tiếng thứ 7 là tâm hỷ. Tiếng thứ 8 là tâm xả. Mà quan trọng nhất á, là từ cái tâm từ bi hỷ xả này tới vô lượng tâm, làm cho người lâm chung họ buông xả thì họ sẽ được về cực lạc. Còn nếu mà không khai thị cho người mới vừa chết buông xả trong thời gian 8 tiếng thì quý vị ơi, khó mà đưa người đó về cõi cực lạc hay các cõi trời. Thành ra đây là cái technique. Mấy ngày qua tôi thường không có thâu MP3, mà bữa nay tôi cũng thâu MP3 để cho những Phật tử lên mạng theo dõi rồi vào trong cái phần mà YouTube sẽ được phát lên. Tuy nhiên trong pháp thu nó có những cái lúc thuyết pháp nó không liên hệ gì vấn đề mà dự bị lâm chung hay là các kỹ thuật hộ niệm của bên Mật Tông, mà chúng tôi sẽ làm thành một cái DVD riêng là hộ niệm cho người lâm chung như thế nào để đạt được kết quả tốt theo cái tinh thần Mật Tông. Nhưng mà quý vị đón xem, có thể là trong tháng, hết tháng, giữa tháng 11 mới ra được cái cúng băng này. Thì cái cúng băng này nó đòi hỏi thầy sẽ hướng dẫn cho những người ghép nối phim phải làm sao mà cắt bỏ đi. Ở đây nó sẽ ra một cuốn băng của chùa Bồ Đề, nó đầy đủ khoảng 3-4 dĩa gì đó, nhưng mà nó là tổng hợp. Nhưng mà tôi muốn ra riêng một cái DVD, trong đó dạy toàn là cái kỹ thuật mà để mà hộ niệm. Thành khi đó có cuốn băng này thì giống như là có vị thầy ở trước mặt quý vị, như vị đúc vô cái máy lớp thớt hoặc là đúc vô một cái máy sử dụng được DVD. Thì theo đó quý vị có thể hướng dẫn cho người thân qua đời. Thì cái đó là cái bản quyền của tôi. Mà hồi đó bây giờ đa số chúng ta cứ lại niệm Phật ào ào, niệm mà không có khe gì với cái người bệnh. Cũng như người khỏe chúng ta niệm khác, mà người đã hấp hối niệm khác. Người đó đang nằm thở cá mà chúng ta kéo vào hồi niệm rầm rầm kéo, rồi chúng ta không biết sử dụng đúng với cái tình trạng sức khỏe của người sắp chết hoặc người đã chết, thì chúng ta làm tổn hại đến cái sự lâm chung của người đó hơn là ích lợi. Quý vị nhớ, khi quý vị bệnh, quý vị thích cái không khí nghiêm trang, thì chỉ đây là những cái người mà bên technique của Mật Tông mà thầy vừa mới dịch qua từ cái tài liệu của ông thân thầy, thầy Kiến Châu để lại. Thành ra đây là cái technique đầu tiên mà thầy thấy điểm quan trọng mà thầy Kiến Châu, ông thân thầy nói là niệm làm sao người sống an lạc thì người chết mới được an lạc. Còn niệm mà người sống thấy trong đồng hồ, trong cho trả bài, trong cho trả nợ quỷ thần thì không có đạt gì. Mà khi quý vị sử dụng tâm từ là quý vị, khi quý vị muốn cho ai một cái gì đó, quý vị bố thí, quý vị phải có tiền, quý vị mới bố thí. Đằng này quý vị không có một chút từ bi ở trong trái tim quý vị, trong tâm quý vị không có chút từ bi, thì quý vị làm sao mà bố thí tâm từ đến người người chết đây để người ta cảm nhận được cái đó. Thành ra theo tinh thần này thì bên Mật Tông nói Đức Phật mỗi buổi sáng ngài khởi một cái tâm từ đến tất cả chúng sanh, rồi từ đó đó ngài thấy chúng sanh nào có duyên với ngài và ngài bắt đầu đi độ. Lúc nào sáng là Phật cũng trải tâm từ khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thì tôi nói thí dụ như bây giờ cái chương trình của tôi nói tôi chấm dứt tu xuất gia vô duyên qua tới phá thứ 16, cách đây 2 khóa vừa rồi tôi bỏ. Phá cuối cùng là cái phá Youth Center vào vừa rồi vào tháng 7 tôi đóng dứt luôn. Tại sao vậy? Thì khi mà tôi mở cửa cho xuất gia vô duyên á, chúng tôi phải đặt y, đặt áo, rồi chúng tôi phải tổ chức những pháp tu đưa đón. Mỗi một lần xuất gia vô duyên nó tốn kém dữ lắm. Mà tôi đến tôi biết là Phật tử không coi thường. Y áo đó, thì để cho đó rồi phát, rồi có những người đó họ lại, họ gây ra sức gian giao duyên, mà họ không có cạo đầu, họ vô họ xin. Lúc bận rộn họ nói cho con ghi danh, con có tên, có ghi danh, tới hồi họ đó họ lãnh đồ, họ lãnh cái y cái áo rồi đó, là họ nghĩ bây giờ cái y cái áo này đi bỏ ra mua đó, là cũng cả trăm đồng, mà để cho phi. Thành ra họ lấy rồi cái họ trốn, họ giấu trong cái sách của họ rồi cái họ về. Họ về và họ trốn cái cạo đầu, vì họ mắc cỡ. Rồi cái họ lấy cái về đó, cái họ lại cho cái người này cho người kia. Họ bỏ cái y ra rồi họ lấy cái áo hậu trong đó họ mặc, họ đi qua những chỗ khác mà tụng kinh đó đấy. Rồi cái kỳ này nó lòi ra là khi họ gọi vô, họ nói với ông Nguyên Trí, ghi danh là chú Triển. Thì họ nói rằng, này là dành cho cụ quân nhân của thầy Thông Lai đã từng có xuất gia giao duyên rồi có y áo. Thì họ nói tôi có y áo, thì ông Triển ông thấy bà này ú ao ớ, hỏi y áo mà có biết tôi giao duyên là sao, bà không biết giới lực gì hết. Thì ông Triển hỏi tại sao bà có, bà không biết tôi nói thật giờ đó. Hồi đó tôi vô tôi lấy, tôi thấy để đó tôi lấy đã rồi tôi về rồi, kỳ này tôi nghĩ là phá thầy mới cho, thành ra kỳ này là cái bonus, thành ra tôi xin vô tôi cạo đầu thì tôi tu, thấy không, giờ mới lòi ra cái gian. Tức là vô quân trường lãnh đồ lính đeo súng mà rồi đầu ngủ về chứ không đi đánh giặc, thấy không? Cái này tu kiểu này là đọa địa ngục, kêu là trộm pháp. Thành ra tôi thấy những cái đó. Rồi có những người đó tu xuất gia giao duyên mà người ta lợi dụng cái áo của thầy đệ tử thầy Thông Lai, họ tu 2-3 năm gì đó họ chưa xả, rồi họ đi lang thang ra ngoài đó, họ gặp chỗ nào đó, họ cũng xưng họ là sư cô, rồi vô ăn ngồi chung với những người mà sư bà ni sư, họ làm mang tiếng thầy. Thành ra từ đó thầy mới chấm dứt chương trình xuất gia giao duyên. Nhưng mà chấm dứt như vậy đó, rồi có những người đó họ phá tu ở đây chùa Bồ Đề, tôi cũng nói nè, mấy hôm trước những nhiều nơi nữa, họ mặc cái họ thấy dơ cái họ vô để đóng mới, còn để cho những người kia họ vô cái họ thôi khỏi cần giặt. Họ ngồi nói nhau tại vì tôi đi bắt rung chung á, nó khỏi cần giặt đi rồi sáng mai này lấy rồi dơ rồi mình đổi đồ mới ai biết. Vì thấy tu cái tâm đó khi thường cái y cái áo của Phật. Bây giờ có biết là cái công đức của cái áo này nó hơn cái người đời thế nào không? Bây giờ đi trên freeway 95 xe hư, bây giờ cũng cạo đầu rồi, cái gì mặc á? Ha, áo buôn quần ông địa, quý vị đón xin có gia không ai cho hết. Quý vị lật cái bộ đồ sa di áo hậu vô, quý vị đứng có người cứu quý vị không? Cho thấy là cái phước báo là do cái bộ áo của Phật. Hả? Tôi tách quý vị đó. Thành ra rồi quý vị mà kẹt xe kẹt gì đó, quý vị mặc cái bộ đồ tu mà áo đầu tròn nói vô, quý vị cầu cứu. Và một cái người cũng đầu tròn cặt đầu trong lớp mà mặc cái quần xin áo buôn, đứng 2 ngày không ai cứu hết. Từ đó mới nhìn thấy cái áo y này. Nhưng mà rồi vì cái lòng từ bi, tôi phải cho người ta chuyển nó về lòng từ bi thương xót. Có gì thấy không? Rồi như tôi lại đây có những người, thay vì tôi nói tôi giao duyên phải đến thứ sáu tụng lăng nghiêm rồi tôi truyền giới, nó mới là có quay lực đông. Rồi họ kẹt cái này kia, họ không đến được. Mà họ đến đây họ xin tôi những ngày sáng thứ bảy. Mà lúc đó nếu mà tôi mà cứng nhắc, tôi nói không, thì như vậy đó là tôi sẽ làm họ nổi sân. Và họ nói không có từ bi, do đó từ bi phải có trí huệ, và tôi phải khởi cái tâm từ bi. Tôi nghĩ cái người này đời trước là mẹ tôi, em tôi hoặc chị tôi, thành ra tôi phải cho, chứ không phải là dễ dãi. Với người sau thì dễ dãi, tôi nói bây giờ cái tâm từ bi mình làm như vậy thì họ vui. Họ vui mặc rồi cái lỗi là lỗi của họ đến. Mà mình không, mình cứ ngáp mà nó đúng giờ. Theo lực hả, tới giờ đó là phải đến, chứ không có kể mà tôi chút xíu thiền giới, chút xíu cạo đầu, hiểu tôi nói không? Một lần cạo đầu như vậy, tóc dính đầy áo, thầy phải vô thầy vũ, thầy ấy để nó ngứa, rồi lên trống tò. Thành ra nhưng mà cái lòng từ bi đó, mình đến cái gì đó là như vậy đó, mình tạo cho họ cái là họ thấy ông thầy có từ bi, thì làm cho họ không thối vào điều tâm. Thì nó có nhiều cái chuyện ở vị trí của thầy nó khó lắm. Nói vậy chứ không phải vậy. Đó, rồi bây giờ khi mà Nguyên Trí cũng đã mở cửa cho cái này mới múc về bên Tích Sịch. Hả? Đã mở cửa cho bên đây rồi lại không mở cửa cho bên Tích Sịch hay sao? Hả? Bây giờ thấy rõ chưa? Hả? Rồi mở cửa Tích Sịch rồi giờ mở về Cali mà không mở cho Cali hay sao? Hả? Nhưng mà nó là lòng từ bi thì nó phải làm được như vậy. Thì bữa nay cái technique này là tới tiếng thứ tư. Những cái gì nào mà nghe phóng lên mạng cái này thì quý vị hãy ráng theo dõi YouTube của chùa Trọng Nguyên. Ở trong YouTube phần số 1, số 2 gì đó chúng tôi sẽ phát lên, Là quý vị theo cái đó. Thành ra sáng nay bây giờ quý vị đã giữ gìn tâm thanh tịnh, quý vị nhắm mắt lại, ngồi trong cái thế êm tĩnh để nghe thầy khai thị về cái lúc này là thế nào. Hỡi hương linh người vừa quá cố, vừa trút hơi thở cuối cùng, lìa bỏ tài sản, thân quý chồng con, chỉ đeo được nghiệp lành và nghiệp dữ. Hỡi những người trong ban hộ niệm, sau 4 giờ hộ niệm, đây là giờ phút quan trọng nhất. Hương linh ơi, ban hộ niệm ơi, không có tâm từ không thể nào về cõi cực lạc, vì Đức Phật A Di Đà là thế giới của từ bi và hỷ xả. Quý vị hãy nương theo tiếng niệm Phật, khởi tâm từ bi. Của hương linh người vừa từ giả cõi đời, hỡi cái phần tánh của tất cả những người trong ban hộ niệm, tâm từ là quan trọng nhất trong các pháp lục độ ba la mật của Đức Phật. Tâm từ có nghĩa là hiền lành, là hảo tâm, là từ ái, là tình huynh đệ, là ý nguyện cho mọi chúng sanh không từ bỏ một sanh linh nhỏ bé nào đều được an vui hạnh phúc. Chính cái tâm từ đã thúc giục Đức Phật và các hàng Bồ Tát từ khước sự giải thoát riêng rẽ của mình để cứu độ tha nhân. Tâm Phật đã thấm nhận tình thương vô biên đối với tất cả chúng sanh. Hãy nương theo tiếng niệm Phật. Hỡi hương linh người vừa từ giả cõi đời, tâm từ là gì? Tâm từ là tâm từ bi, không phân biệt giai cấp. Tâm từ không có chủng tộc, không có tôn giáo, không có nam và nữ. Tâm từ là hiện thân của tình thương đại đồng, không làm ai sợ và cũng không làm sợ ai. Những con thú đơn độc ở giữa chốn núi rừng là bạn thân mến của Đức Phật, và chính nhờ sống chung với loài cầm thú mà 6 năm ngày đã nuôi tình tương thân tương ái ấy. Đức Bổn Sư ngài luôn ấm trong người một tình thương vô hạn đối với tất cả chúng sanh. Không phải là sự luyến ái chiều mến riêng của một người nam đối với một người nữ, cũng không phải là tình thương có liên quan đến xác thịt. Theo Phật giáo, người thù trực tiếp của tâm từ là oán hận, và người thù gián tiếp của tâm từ là sự chiều mến, là ái dục. Chiều mến sanh lo sợ, sanh ra phiền não, sanh ra ghen tị tập đố ghen tương. Tâm từ đem lại an vui hạnh phúc, nên ghi nhận rằng khi thực hành tâm từ, ta không quên mình. Tâm từ phải được rải cho kẻ khác cũng như rải cho ta. Tâm từ không phân biệt ta và người, phe ta và phe địch. Tâm từ trong Phật giáo bao trùm toàn thể càn khôn vạn vật, mà trong đó cũng có ta. Ở trong kinh Phật cho biết, có một vị Bồ Tát trẻ tuổi kia rải tâm từ đồng điều luôn cả người cha tàn ác, đã hạ lệnh hành hình mình cho tên cao phủ, cho người mẹ thân ái đang xót xa thân khóc, và cho chính bản thân của mình. Tâm từ có quay lực rất quyền vị, và quay lực này có thể giúp ảnh hưởng cho những người ở gần và những người ở xa. Một tấm lòng trong sạch đã tải ra năng lực từ ái như vậy, có thể đổi dữ là lành, đổi nghiệp ác lên nghiệp thiện, có thể làm cho một con ác thú trở nên ngoan ngoãn như con chó mèo, làm cho kẻ hung tợn sát nhân trở thành người hiền lành như thánh. Quay lực quyền bí ấy không phải tìm ở đâu xa lạ, nó nằm trong phạm vi năng lực của mọi người, chỉ có một chút cố gắng là thực hiện được nó. Đức Phật đã có lần nói rằng, ta sống trên một ngọn núi giữa đám sài lan hổ báo, và để tự bảo vệ, không có gì khác hơn là tâm từ của Như Lai. Chung quanh Như Lai là sư tử, cọp beo, nai hu các thứ, ngoài ra là rừng rậm cỏ hoang. Trong 6 năm không có con vật nào sợ ta, và ta cũng không sợ con vật nào. Chính quay lực với tâm từ nâng đỡ, bảo vệ ta và giúp cho ta đạt được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hương Linh hỡi, giờ phút này rất quan trọng. Hương Linh hãy khởi tâm từ. Những người trong ban hộ niệm, những đứa con, cháu cháu, những người vợ, người chồng, hãy nương theo tiếng niệm Phật hòa lẫn vào tâm từ. Niệm Phật mà không có tâm từ thì chúng ta trở thành ra là một người niệm Phật như cái máy. Khi ta thương người, tất nhiên người thương ta. Không có một động lực nào tương phản nào, không có sự rung động thù nghịch nào, không có tư tưởng trái ngược nào có thể va chạm đến. Hãy qua dòng tiếng niệm Phật. Hương Linh ơi, lắng tâm từ vào câu Phật hiệu. Hương Linh hỡi, những người trong bao niệm niệm hỡi, hỡi con cháu của người vừa nằm xuống, không có tư tưởng trái ngược nào có thể gia chạm đến người đã được hào quang của tâm từ bảo vệ. Tâm ta yên tĩnh là ta sống trong cảnh thiên đàng và cực lạc. Cảnh thiên đàng cực lạc ấy do chính tâm từ tạo ra, chứ không bao giờ do tâm sân hận ganh tị tận đố tạo ra. Có tâm từ là có hạnh phúc, là có niết bàn, là có cực lạc. Không có tâm từ là có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sống lân cận với người có tâm từ, hãy nương vào tiếng niệm Phật. Đang ở dự bị lâm chung, ở đoạn cuối cuộc đời, qua tới thời gian 4 tiếng mà Hương Linh được hòa lẫn tiếng niệm Phật, tai được nghe tiếng niệm Phật bằng với những người hộ niệm có tâm từ, thì cũng được hưởng phần nào mát mẻ. Nếu thường ngày ban hộ niệm và người đều bán cố trao dồi thực hiện tâm từ bằng lời nói và hành động, tự nhiên bức màn ngăn cách giữa ta và người dần dần tan rã, sự phân biệt giữa người và ta dần dần biến mất, và cái ta sẽ đồng nhất với toàn thể chúng sanh.
Amitabha.
hương linh hỡi, giờ này hương linh hãy khởi tâm từ, và tâm từ bao trùm hết người thù và người thương. Tự nhiên bức màn ngăn cách giữa con dâu và mẹ chồng, ngăn cách giữa chàng rể và cha mẹ vợ, giữa ta và người dần dần tan rã. Sự phân biệt giữa người và ta dần dần biến mất, và các ta sẽ đồng hóa với tất cả. Đó là bước cuối cùng của tâm từ. Một người Phật tử chân chắn phải có tâm từ đối với mọi chúng sanh, và phải tự mình đồng hóa với tất cả, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, chủng tộc, nam nữ. Tâm từ của Đức Phật phá tan mọi chấp trước giữa người và người. Đối với một Phật tử chân chánh, không có người thân kẻ sinh, không có kẻ thù người lạ, không có hạng người bị ruồng bỏ, cũng không có hạng người cao sang quyền quý phải được ưu đãi, không dám động đến. Tâm từ đại đồng của Phật căn cứ trên sự sáng suốt. Tâm từ của Đức Phật xây dựng cái tình huynh đệ vượt chất giữa tất cả chúng sanh. Người Phật tử hẳn thật là một, là một vị Bồ Tát ở trong cõi Ta Bà. Tâm từ làm cho chúng ta gần bụng mà chẳng hồi tâm vùi bụng. Hay không quý vị? Cái tánh đức này phải được khai thị lúc 4 tiếng để cho hương linh và những người hộ niệm. Chúng ta đến để bố thí cho một trẻ mù mà trong túi ta không có đồng bạc thì chúng ta bố thí bằng cái gì? Cho nên chúng ta đến đó, chúng ta phải có tâm từ ở trong trái tim. Tâm từ là một phần của Phật tánh. Cho nên ngài vô não, lúc còn điên đảo si mê, ngài giết 999 mạng người và chuẩn bị giết mẹ để mà cho đủ 1000 cái ngón tay đem nộp cho giáo chủ Bà La Môn. Nhưng mà sau khi gặp Phật Bổn Sư, Phật khai thị và tâm từ bi phát khởi. Cũng cái ông vô não đó đi ngang qua trên một cái ngôi đường, thấy một người phụ nữ đang chuyển bụng khó sanh, và ông ta khởi một tâm từ làm sao cứu người phụ nữ này khỏi cái cảnh là sẽ mẹ con cùng chết ở vệ đường. Và ông chạy về để định xá hỏi Phật làm sao cứu người này. Phật nói con trải tâm từ đến người phụ nữ này và cái thai nhi còn đang nằm trong bụng. Ông nói con hồi xưa tới giờ nói thế nào Như Lai, kể từ khi con sanh ra đời và con gặp Phật, con chưa từng có một ý niệm nào giết người. Xin hồi hướng cái tâm từ này để cho người đàn bà này sanh được một mẹ tròn con vuông. Nghe tới đó ngài vô não nước mắt chảy ròng, thưa Thế Tôn, con đã giết 999 người chuẩn bị giết mẹ gặp Thế Tôn, mà giờ này Như Lai kể từ khi con sanh ra đời tới giờ con chưa giết ai. Phật nói này vô não, ta nói từ lúc con sanh ra đời tới lúc gặp Như Lai là cách đây 2 ngày con gặp Như Lai. Còn trước kia những cái tâm ác độc, những cái tâm giết người là một cái áo bẩn đã mặc trên một cái tâm từ bi hỷ xã. Cái áo bẩn đó là vọng tâm. Ngày hôm qua con y Như Lai, con đã cởi bỏ cái áo bẩn đó rồi, trong người con bây giờ phát lên cái áo từ bi hỷ xã. Cho nên ngày hôm qua con là giả so, ngày hôm nay là Bồ Tát. Giữa Bồ Tát và giả so chỉ bàn tay ngửa và bàn tay úp, phải không? Cho nên một người đó họ xấu như chúng ta, nhưng mà ngày hôm qua họ đã gặp Phật Pháp, họ đã chuyển tâm rồi, họ đã cởi cái áo bẩn, cái áo ác nhân, cái áo gan thiệt chặt đốt, mà chúng ta lúc nào cũng có thành kiến họ. Cho nên từ đó ngày vô não, ngày lại trở lại dạy đường và nói câu này: hỡi người phụ nữ đang chuyển bụng, hỡi thai nhi đang quằn quại chờ ngày chào đời, kể từ khi tôi gặp Phật Thích Ca, tôi quy y với ngài và tôi giữ giới, tôi chưa bao giờ có khởi niệm giết hại chúng sanh. Với cái tâm từ bi của một người đã giết 999 mạng, bây giờ chuyển thành cái tâm từ bi thương xót này, xin cho người mẹ này được mẹ tròn con vuông. Ngài nói xong thì 5 phút sau, tiếng khóc chào đời của em bé và bà mẹ đẻ ra một thằng con bụ bẩm. Và từ đó Đức Phật nói, từ nay đi cầu an, chúng ta phải có tâm từ. Mà nhiều khi chúng ta vô cầu an, mà chúng ta ngồi đó chúng ta không có một tâm từ bi, thì chúng ta không đạt kết quả. Đây là cái technique mà những người làm phim để mà ghép vô này nhớ. Đoạn này là đoạn nói về tâm từ. Mà bây giờ đã là 8 giờ 5 rồi. Quá ở cái giờ, thành ra tôi còn không có thể tiếp tục tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Giờ tới ăn uống, chúng nó lên. Chúng nó lên, chúng tôi sẽ có cái thời pháp riêng. Còn cái phần mà technique để hộ niệm giảng sanh, mời quý vị đón xem tập 2 dự bị lắm chung. Tại làng A Di Đà, con rô, cũng do tài tử Thích Thông Lai thực hiện. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Quý vị thấy cái băng này nó ăn tiền không quý vị? Quá hay phải không? Quá tuyệt vời luôn. Từ nay cái tách mít hộ niệm nó nhẹ nhàng, nhưng mà nó đạt kết quả tốt. Vì chúng ta giảng sanh bằng cái tâm, chúng phải giảng sanh bằng cái thân. Mà với cái tách mít này, tôi bảo đảm chúng ta sẽ đi vào cõi lành, không bao giờ đọa lạc. Mà muốn được như vậy thì không phải chờ tới chết mới có tâm từ nha. Thấy không? Mà chúng ta phải có tâm từ ngay lúc này, mỗi một ngày lên niệm Phật, dành ra 15 phút khởi tâm từ. Mà khởi tâm từ rồi thì chúng ta thấy chúng ta đã được bảo vệ bởi tâm từ. Cái hào quang bảo vệ đó không phải là hào quang Đức Phật A Di Đà, mà chính cái hào quang của tâm từ nó hòa lẫn vào cái tâm từ Đức Phật A Di Đà. Thì lúc đó chúng ta mới tiếp nhận được cái từ trường Đức Phật A Di Đà. Quý vị nhớ, lâu nay chúng ta chỉ là sử dụng cái làn sóng, chúng ta có điện thoại, nhưng mà chúng ta bắt được cái hãng của Atula khi chúng ta nổi sân, chúng ta mở được cái hãng điện thoại của cái loài đạo quỷ khi chúng ta ích kỷ, chúng ta mở được cái, bắt được cái activate cái làn sóng của cái loài địa ngục là khi chúng ta nổi tâm sân hận dữ dội. Mà khi chúng ta bắt được cái hãng của loài người là chúng ta khởi cái tâm là từ bi. Và chúng ta bắt được từng sống ở chư thiên là chúng ta khởi tâm từ bi và hỷ xả. Và chúng ta về cực lạc là chúng ta phải có tứ vô lượng tâm, mặt cộng dưới tứ vô lượng tâm của những người con, người cháu, người chồng, cộng với ban hộ niệm. Thì tôi bảo đảm với quý vị không về cực lạc, tôi nguyện đọa địa ngục mãi mãi luôn. Rồi hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Bây giờ là 8 giờ 5 rồi thôi, chúng ta chuẩn bị đi xuống dưới phòng ăn cho chúng ta ăn. Cái chương trình kế tiếp là, đúng ra bây giờ này đó, chúng ta đi 2 rồi, sau khi thiền minh sát là 6 giờ 45 tới 7 giờ 15, chúng ta đã trễ thì chúng ta bây giờ tới 8 giờ 7 giờ 15 tới 7 giờ 45 là hành thiền niệm sát. Tức là chúng ta là hát trụ âm, về chúng ta đã bỏ cái câu hát trụ âm luôn rồi, nhưng chúng ta đã biết rồi. Giờ tới giờ này là cái giờ chúng ta ăn sáng, và sau đó 9 giờ chúng ta sẽ trở lại để mà bắt đầu tôi thuyết pháp tiếp cái phần còn lại. Tôi chỉ thuyết được tới 10 giờ rưỡi, rồi sau đó 11 giờ là lễ cắt băng khánh thành và an vị tôn tượng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Độ Thiên tại chùa Đề.